Thầy mời tất cả quý vị Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Tổ Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Cái bài pháp hôm nay, cách đây hồi hôm, một vị Phật tử ở bên tiểu bang New York, họ vô website của chùa Tầm Nguyên và nghe những bài pháp của thầy, thì cô có đặt câu hỏi như sau: bạch thầy, bản chất của tài sản vật chất trên thế gian là do ai làm chủ, là của ai? À, như vậy cô này cô hỏi một cái câu hỏi là tài sản, tiền bạc, nhà cửa, hột sòn, đô la vật chất ở trên thế gian này, ở trên cõi đời này, ai là chủ nhân ông của tiền bạc và tài sản đó? Hỏi thầy và hỏi Phật tử chùa Tầm Nguyên. Thì bây giờ mời quý vị từng tự trả lời. Tài sản, tiền bạc, quý vị đang có trong ngân hàng, đang làm chủ những shopping binh sinh tơ, làm chủ những cơ sở thương mại, nó thuộc về ai? Cái đồng đô la trong cái saving của quý vị, trong checking, trong stock đó của ai làm chủ? Hả? Đức Phật đã có nói một bài pháp rồi. Tài sản trên thế gian thuộc năm nhà, có phải không quý vị? Có nói cái lời đó không? Quý vị nhớ chưa? Cô Diệu Tỷ nhớ không? Tâm Dân nhớ không? Đức Phật nói này: A Nan, tài sản vật chất địa vị ở thế gian, những cái mà thầy thấy được, tiền bạc vàng dòng, thuộc về năm nhà. Nhưng mà bây giờ thầy nói nó thành sáu nhà ở thế kỷ này, là phải sáu nhà chứ không phải năm nhà nữa. Như vậy tiền bạc, tài sản của cải vật chất trên thế gian là của ai, là ai làm chủ thật sự nó, quý vị? Trong này ai biết được ai làm chủ? Xin mời chú Diệu Âm Dũng.
Thật ra ông theo con nghĩ thì không ai làm chủ hết.
Tức là chú nói vô chủ, phải không? Chú nói vô chủ rồi. Có ai đồng ý với câu trả lời của chú Diệu Âm Dũng là vô chủ không? Tiền của tôi, nhà của tôi, vợ của tôi, con của tôi, xe của tôi. Con giữ máy ha, pháp đạo ha.
Dạ dạ sư phụ.
Nhà của tôi, tiền của tôi, con của tôi, vợ của tôi, mày nói sao vô chủ được à? Phải không?
Luôn phiên thay đổi, bữa nay vậy, vợ tôi bữa nay, ngày mai chưa chắc.
Đó.
Nhà tôi bữa nay, tháng tới tôi bán.
Vậy là cái gì nó vô chủ rồi phải không? Vô chủ rồi, đồng ý. Nhưng mà, thưa mời chú Đường.
Cái, theo con thì cái tài nguyên tự nhiên là của chung, của thế gian là của chung. Nhưng mà rồi chúng sanh mới khai thác, rồi từ đó cái có cái vụ mà gọi là mạnh được yếu thua, yeah. Rồi khôn thì thắng ngu, rồi từ đó nó có kẻ giàu người nghèo đưa tới bất công xã hội. Thành tự mình lấy cái của thế gian mình của chung, tài nguyên thiên nhiên là của chung, rồi từ đó chúng sanh khai thác, chứ không phải là vô chủ, mà cũng phải là phân phối đồng đều, do đó nó có sự bất công xã hội.
Bây giờ ha, cái vị nào mà có tờ 100 trong túi lấy cho thầy mượn đưa lên coi đây ha, tiền 5 đồng 10 đồng có lấy sẵn được không? Dù Trung có 100 không? 20 cũng được.
Đồng.
Đưa đây, đưa đây, đưa lấy đưa 20 đây. Để tôi thử cho bài pháp. Nhắc lại cho quý Phật tử bên New York City nghe, đây là tờ 20 này tiền của ai đây quý vị?
Tiền của con.
Tiền của Dụ Trung. Cái đề tài giảng bữa nay là do một Phật tử họ vào website Tầm Nguyên Temple và họ hỏi thế này: bạn bạch thầy thông lai, bản chất của tài sản vật chất trên thế gian là của ai, ai làm chủ, ai là chủ nhân ông của nó? Xin mời thầy trả lời trong bài pháp ngày chủ nhật hôm nay. Thì bây giờ thầy mới hỏi thì những Phật tử trả lời, chú Diệu Âm Dũng nói là vô chủ. À, một Phật tử ngồi đây nói là vợ con của tôi mà ngày nay ngày mai là của người khác rồi, xe bữa nay của tôi ngày mai của người khác rồi. Rồi chú Đường là nói là tài sản là của chung, rồi ai mạnh được thì lấy được, mà dùng sức dùng quyền, mạnh được yếu thua, ý chú Đường nói vậy phải chú Đường? Nhưng mà bây giờ tiền đô la thầy mượn 20 đô la từ trong túi Diệu Trung, hỏi tiền này của ai? Diệu Trung nói dạ thưa thầy của con. Diệu Trung tự khai triển cái tờ 20 này có tên Diệu Trung ở tổng hay không?
Dạ không, bởi vì mình của con.
Dẫu chỉ thôi. Có con có chữ của con đâu này không? Dạ. Như vậy mà là của tôi. Ai ký đây? Washington. Thấy chưa? Thấy một cái vô minh của chúng ta chưa? Hả? Rõ ràng là mình không có tên gì trong này, vì nó không có tên nên ai cũng dành nó. Chứ nếu giả sử nó có tên Diệu Trung rồi không ai dành đâu. Cũng như một cô gái, một cái hoa đẹp vô chủ, chưa có đang bán ở trong một cái quán cà phê, phải không? Cô đó chưa có cái tên nào hết á, tức là còn coi như là 100% là độc lập, thì cô đó sẽ được hàng trăm thanh niên đến ngồi uống cà phê để mà dành. Nhưng mà cô đó được tên là cô này của Lý Đạo, cô này của Diệu Âm Dũng, cô này của chú Đường, có cái tên ký đóng dấu vô rồi là sao? Là coi như không ai dám tranh giành, vì tài sản là vô chủ, vì tài sản là không có người nào ký tên trong này. Vậy mà chúng ta dành bao nhiêu tiếng đồng hồ để đem nó về đây quý vị? Đem nó về được bao lâu? Cái này nó sạch hay nó dơ? Trong này đưa cho Minh Châu vô ngậm thứ ra con. Minh Châu mà vừa ngậm vô cái là Diệu Âm: ấy con dơ lắm, bẩn lắm, thấy không? Bẩn lắm như vậy mà tiền nó dơ, tiền nó không sạch. Vậy mà chúng ta bỏ hơn 1/3 cuộc đời để kiếm nó về. Kiếm nó về nhưng mà giữ được bao lâu quý vị? Cái bản chất nó là ai? Bây giờ từng tự thầy khai triển cho quý vị thấy nè. Của 6 nhà tài sản là ngày xưa Phật nói có 6 nhà, nhưng mà đỡ là 25 thế kỷ về trước. Hôm nay tài sản là của, xin lỗi, Phật nói có 5 nhà. Thì Phật nói thứ nhất là của gì? Của nhà vua. Cái thời đó mà tất cả quý vị nhớ nha, Giang Sang là của Trẫm. Gấm dốc Giang Sang hồi xưa cái thời nào cũng vậy, thời vua là của mình, vua muốn giết là giết, là nó tài sản ở trong tay chú mà vua thích, vua ra cái chiếu chỉ là coi như xung công, có không? Tài sản là của nhà vua. Thứ hai là tài sản là của gì? Nhà quan. Ông quan ông thích á, quý vị có con vợ đẹp cái thời kỳ đó, mà nó thích là nó lại nó giết, nó biểu đưa cho nó, mà không đưa là coi như là nó giết cho cái sớ, là nó chém đầu đó. Tài sản quý vị cũng của ông quan. Tài sản thứ ba là của nhà lửa, có phải không? Lửa mà nó cháy lên rồi thì cái tiền của thầy núi mà có giấu trong bộ đòn cũng đốt, mà thầy núi lo mà chạy luôn á, chứ đừng có nói mà giữ, có phải không? Tiền của nhà lửa, lửa nó đến là nó thai hết á, thấy không? Rồi tiền của ai? Của ai nữa? Của con cháu đây là phá tán, đi làm là con cháu nó phá tán. Và của ai nữa quý vị? Còn một cái nữa, nhà gì nữa?
Nước.
Tiền của sông bay, của Michael Schultz. Nhưng mà chưa hết, cái cuối cùng bữa nay tôi nói là nhà của vô thường. Cái đồng bạc này vì nó vô thường nên á, năm nay mà dù có coi là sao mộc đức, sao thấy dương, sao thấy âm, rồi ráng mà giữ cách mấy á, lương của cái ông này nè, kỹ sư nè, tôi biết kỹ sư đó, giờ giá chót tôi cho từ 70.000 tới 100.000. Nhưng mà xin hỏi những cái vị ngồi trong đây, có vị làm từ 10.000 là đã thấp, đi làm thấp nhất, cho tới 100.000, cho tới 200.000 đô. Nhưng mà rồi cuối năm cộng lại đó, còn giữ được 100.000 không? Trời ơi, mình giữ đủ thứ trời à. Mình đi chùa cầu nữa là xin xem giỏi quẻ, coi chỗ nào cái là cấm mặc đồ trắng, sao thấy bạch cũng không mặc, từ đối giới cũng không mặc, vậy mà sao nó chui ngõ nào vậy? Hả? Khi quý vị làm việc chờ tới ngày thứ 6 để được lãnh một cái tờ giấy dơ mế này, là trong khi biết là nghĩ là sẽ bỏ, mà giả sử cái tiền này nha quý vị, trân trọng lắm đó. Tiền mà lấy ra từ nhà băng nào vô cát ra mà gặp cái tiền mà nó mấn mái ra nó thơm á, đối với quý vị nào dám dò không? Không dò, mình quý nó như vậy đó, quý nó vậy. Nhưng mà rồi về cất vô đó sao nhìn nó chút xíu thì bảo đảm nó cứ đi, nó đi nhiều ngõ lắm. Vì nó đi nhiều ngõ do đó thầy hỏi Diệu Biển: con làm tháng nhiều biển, nó giả kiếm 5.000 được mà dương 1.000 không được, phải không Diệu Biển? Như vậy là cái tiền nó bạc bẽo và nó vô thường. Nhà của vô thường, nó vô thường làm chủ. Bây giờ từng tự nè, bản chất của tài sản nữa là còn một cái nữa là của nhà băng, chứ không phải của Diệu Trung mà nó cũng có, thấy không? Tên đâu Diệu Trung đâu, trong này có thể là Tiết Như đâu, đâu thấy đâu. Có chữ ký Diệu Trung trong này không?
Con, nhưng mà hiện tại là con cái phương tiện đó là của con đó.
Bởi vậy con mới khổ. Rồi bây giờ ha, Diệu Trung đã luân hồi bao nhiêu kiếp rồi? Kể từ khi có thần thức cho đến ngày nay, Đức Phật Thích Ca nói rằng bất cứ cái chỗ nào ở trên quả đất này mà cầm cái đôi đũa thả xuống thì đã là thân của chúng ta cấu tạo rồi. Chúng ta ra ngoài biển hốt một giọt biển thì những cái giọt nước này đều là có những giọt nước mắt của chúng ta khóc cha khóc mẹ, khóc dẹn trộn cớp. Vậy từ vô lượng kiếp vô chung làm mỗi một năm mấy triệu đô la gì đâu rồi đến cho thầy coi. Từ kiếp quá khứ đến kiếp hiện tại có không? Không có. Hơi thở khì ra, không hơi thở vô là nó bạc bẽo, nó vô thường. Bởi vậy tiền mới gọi là tiền bạc. Chúng ta cưng nó, quý nó, trân trọng nó, nhưng mà rồi nó bỏ chúng ta đi, chúng ta giữ hết cách rồi. Phải mình hỏi thứ sáu lãnh xong rồi cái là càng 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 sao nó mất rồi đẹp diễm phổ sao nó mất rồi vậy, nó đi ngõ nào không biết, có phải không? Bạc nó bạc cho chúng ta lắm ha. Rồi nó sập sao? Ở đây thì còn đỡ tiền đô quá. Thầy coi những cái phim mà Phật tử mà họ đi về Việt Nam mà họ làm việc kiều hồi hương đó, cái họ vô trong nhà băng á, họ rút cái visa ra, họ cắt, họ quay cho coi, họ đưa cho coi biểu diễn mà. Thầy ơi, con về con cắt ra 1,000 đô la tại cái nhà băng băng gì của Sài Gòn, Hồ Chí Minh gì đó, thì tôi thấy rõ ràng, tại vì tiền Việt cộng nó là nó điếm nó nhiều lắm. Chính nếu mà nó sạch làm sao mấy cô mà thâu ngân viên lấy cái đồ bịt mũi, cái tay bao nhiêu tay, tại sao? Tại tiền của Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nó đi qua những ông cùi, có phải không? Nó đi qua những cái chỗ dơ nhất, thành ra tiền Việt Nam á đổi 5,000 đô la nó ra thành một bao bố, thì người ta điếm chỗ đó là ta bệnh. Thành ra nếu nó sạch thì tại sao người ta phải mang bao tay, người ta bịt mũi vậy mà mình phải ráng bỏ công sức để mà lấy cái đồ mà mang bao tay bịt mũi. Bây giờ cháu quại dù chân bò đây mà thầy nói nè, tiền của mẹ con được quý lắm, nó còn liệm cái dù chung á, đồ dơ đừng có nằm vô, phải không?
Không có nói mình chết rồi thầy.
Nó nhưng mà sáng để coi mình xài được bao nhiêu, coi nè, coi như mình bỏ hết cả cuộc đời vô lấy cái tờ này để được bao nhiêu nè. Bản chất của tài sản là thanh tịnh, sạch sẽ hay bất tịnh, dơ quế hay là thanh cao. Nếu bản chất của cái nhà là thanh tịnh, là sạch sẽ thì đâu cần chúng ta phải hút bụi, phải lau, phải dọn, phải chuối, phải không? Nếu bản chất của quần áo là sạch thì đâu cần ta phải giặt rửa rồi bỏ vô máy, rồi bỏ conditioner, rồi bỏ softener. À, nếu bản chất của quần áo là sạch sẽ thì đâu cần ta giặt giũ bỏ những dầu thơm, giấy thơm. Rồi bản chất của tiền bạc nếu là sạch sẽ thì tại sao khi con cháu của quý vị còn nhỏ bỏ tiền vào miệng ngậm lại, quý vị la bậy bậy lên, ê tiền vô lắm đừng có ngậm vô miệng. À, tức là nó dơ quế, nhất là chúng ta lại khổ cả đời vì nó. À, bàn ghế, xa lông, xe cộ, thảm lót nhà, vì bản chất của nó là không sạch, không thanh tịnh, cho nên chúng ta phải bỏ công hút bụi, bỏ công lau chùi, nhưng chỉ để ngắm nhìn cho vui vậy thôi à. Thấy không? Tôi nhìn thấy đến nhà những Phật tử có những bộ xa lông rất là sang trọng, ha, có những tấm thảm rất là sang trọng, nhưng mà sáng á 4 giờ thì chồng đã đi rồi, 3 giờ là vợ đã đi rồi, 2 tiếng đồng hồ lái trên xe cài quần quật, tối về tắm rửa ào ào, ăn ba hột chui vô ngủ. Vậy mà sắm những cái computer không có thời giờ check email, sắm những cái máy exercise bạc ngàn không có thời giờ leo lên đạp, sắm những bộ đồ rất là đẹp mà chỉ một năm đi đám cưới 2-3 lần rồi để đó, không có nhiều khi cái hiệu còn nữa. Mà như vậy đó, ngắm nhìn cho vui chứ được cái gì. Rồi khi di chuyển từ nhà cũ qua nhà mới phải cực nhọc vất vả, khiêng giác thuê xe diêu hô, thuê moving company, vậy mà si mê cả đời, phải bỏ rất nhiều thời gian công sức ra mà tìm kiếm nó về. Rồi đồ ăn cao lương mỹ vị của quý vị có đưa, cố đưa cho nó vào trong cái miệng, vào cái bao tử này được bao lâu quý vị? Chưa quá 24 giờ là nó phải trả vào nhà vệ sinh, trả vào hầm cầu rồi. Vậy mà chúng ta dành hầu hết thời gian quý báu của kiếp làm con người vào việc dọn dẹp nhà cửa từ 2-3 tiếng, lau chùi xe cộ từ 1-1.5 tiếng, giặt giũ quần áo, xếp đồ đó từ 2 giờ, lau chùi bằng ghế từ 2 giờ, nấu ăn nấu uống một ngày 2 lần khoảng 4 giờ, đi chợ sắm thức ăn khoảng 2 giờ, đi shopping mua sắm tài sản khoảng 1 tiếng rồi đi trả đồ sau ngày lễ nữa, đi cày để trả nợ tài sản nhà, xe, bảo hiểm, insurance, đi kề để trả niệm, nghĩa là đủ thứ cái nợ, thẻ visa, mastercard. Nói tóm lại, quý vị thấy tài sản của cải ở ngoài thế gian, ở ngoài xã hội như nhà cao cửa rộng, cố gắng đi cày để có tiền đao mua trả góp căn nhà với tiền nợ 30 năm, vừa ký giấy làm chủ căn nhà thì đã đeo vào cái còng chung thân 30 năm. Nhiều khi bây giờ quý vị nói thôi, Mỹ này nó ác quá, nó bắt người ta cái nó đè xuống cái còng người ta lại bằng cái còng đó, nhưng mà cái còng đó không bằng cái còng mortgage. Rồi tiến lên chút nữa, Mỹ giờ nó văn minh, nó có một cái máy là đeo dưới chân cho những ông mà coi như là tội phạm nhiều lần đó, rồi nó dùng cái hệ thống là navigator GPS đó để nó track mấy ông đi đâu. Nhưng mà cái đó chỉ track được trong vòng bao nhiêu, nhưng mà quý vị bay thử về Việt Nam mỗi tháng đúng ngày mùng 1, quý vị đã bill, quý vị nói mua vé máy bay đi về Việt Nam đúng ngày 29 phải trở lại Mỹ để ký biểu tả, nhưng mà vô tình nó bị delay, quý vị bị bão lụt tại Đài Loan không về kịp. Qua tới ngày thứ 7 thì thấy cái sợi dây, cái còng số 8 của mâu gạch nó giật quý vị như là rung hết, có phải không? Đi tới qua Ấn Độ hành hương xứ Phật, đang lại Bồ Đề Đạo Tràng mà nhớ cha phải về gấp để mâu gạch trẻ là bad reading, thì có phải cái nợ này nó tung khắp thế giới không chạy khỏi nó không? Nó còn cứng hơn là cái còng số 7, nó còn cứng hơn là cái còng của những trại cải tạo của Việt Cộng nữa. Bởi vì nhìn thấy chưa? Rồi vì sợ nhà băng, vì lo sợ nhà bị cháy cho nên phải lo đi cài mua bảo hiểm cháy nhà. Sáng đi cài không thấy mặt trời, chiều về thì không thấy mặt trăng. Vậy mà tự hào cho là tôi làm ông chủ căn nhà. Xin thưa quý vị, ai là ông chủ thật sự của căn nhà? Nhà băng chỉ là ông chủ thực sự, nhưng mà ông chủ thật sự chính là vô thường. Nhà băng Countrywide, một công ty địa ốc có hàng trăm tỷ đô la, nhưng mà rồi cũng sẽ bị vô thường chi phối, có phải không? Stock đang từ mấy trăm đô rớt xuống còn có mấy đồng. Từng những ông mà CEO đều bị như là rung rinh hết rồi, có phải không? Quý vị nhìn kỹ coi, ông chủ thật sự của căn nhà là nhà băng, nhưng mà ông chủ thật sự theo cái trí huệ nhà Phật là ông chủ vô thường. Rồi có căn nhà to lớn chưa phải là hết. Nhìn sang nhà hàng xóm có bàn ghế sofa, tủ lạnh, tivi, đầu máy, computer, máy giặt, máy sấy, dàn karaoke, máy tập thể dục, màn cửa màu nhung, màu đỏ đủ loại, máy lạnh, máy hút bụi đủ cỡ. Quý vị đâu có chịu thua. Quý vị đâu có chịu thua, cho nên cố gắng đi cài ngày cài đêm để có tiền mà tha lôi về chứa cho chân nhà, để mà ngắm mà nhìn mà lao mà chùi mà khổ, cho nên tôi gọi là đua nhau tranh khổ. Chưa từng thấy có một vị nào mà đua nhau tranh sướng, phải không? Ở Mỹ này quý vị thấy coi, đua nhau tranh khổ chứ không có đua nhau tranh sướng. Tranh khổ trong nhà chưa đủ, còn tranh khổ ngoài sân. Phải gọi cho người ta lại trồng cỏ, trồng len kép, làm hàng rào cho cao, làm cổng cho đẹp, bấm nút điện tử cho nó chạy qua chạy lại, biểu diễn cho hàng xóm chơi, để rồi ai khổ mà biết. Rồi nhìn qua gara hàng xóm, thấy có cửa mở tự động, mình cũng ráng kêu thợ gắn gara opener. Vài tháng sau nó làm thành 3 cái gara, mình cũng phải làm 3 cái gara opener. Rồi thấy xe hàng xóm đi đời 2007 Mercedes Lexus, BMW, mình phải chơi cái xe 2008, chớ đâu có chịu thua, xem ai khổ mà biết. Rồi thấy hàng xóm đeo hột sòn 2 carat, mình đâu chịu thua, phải ra cà thẻ visa mua hột sòn 3 carat cho nó lé mắt trời, thấy không? Sau 10 năm, 20 năm đua nhau tranh khổ, tha lôi đồ đạc tài sản của chìm của nổi về chứa trong nhà, đến nỗi phải chứa đầy cả trong phòng ngủ, phòng khách, rồi tới xuống gara không có chỗ đi, xe phải đậu ngoài đường. Vì sao? Vì nợ đầy đầu, không có thời gian để mà ở nhà lo dọn dẹp chăm nom tài sản, cho nên phải thuê người housekeeping về chăm sóc, thế rồi lại không có thời gian cắt cỏ tỉa cây, phải thuê người làm landscape gardener. Rồi sợ ăn trộm, phải thuê người về gắn máy camera quay phim, đóng alarm cho cảnh sát. Từ khi mới mua căn nhà thì có một bill đòi nợ, bây giờ sau 10 năm tranh khổ với thiên hạ, quý vị sẽ được một thành tích như sau. Thứ nhất, bill nhà mortgage khoảng từ 1.500.000 cho tới 5.000, tùy theo nhà, 100.000 hay 1 triệu đô la. Thứ hai, bill xe 2-3 cái. Thứ ba, bill bảo hiểm 3 cái, 4 cái, 5 cái. Thứ tư, bill furniture của cái anh gì đây nè, nó mua đây mà 5 năm sau mới trả, phải không? Có không? Cái anh gì đây nè, anh mua furniture mua bây giờ no down payment, 5 năm sau mới trả, mà anh này rất khùng. Một người Phật tử miếu máu khóc cho con, anh nào cũng nói mua trả liền mà 5 năm không trả, nhưng mà nó có cái câu nhỏ nhỏ như này: sau đúng 5 năm trễ một ngày thì tiền lời tính là 30%. Anh đâu có biết 5 năm quên hẳn đi, đùng một cái trễ cái nó điêu về, nó chọc lại hết 5 năm đó cộng với 30% tiền lời, trả lên thành mất thành là 15 lần. Khùng không? thằng Mo đó, năm không trả tiền lời mình dễ gì quên, cái trả hàng tháng còn nhớ. Ông nói con mua từ năm 2002, quên hẳn cái chương trình 5 năm đi thầy. Bây giờ nó bill về, cái nó nói là có cái công tác hồi xưa mà cái chữ in nhỏ xíu à, remember, nếu mà mình pass bill một ngày đó thì nó nhân lên là 30% cộng cho 5 năm, 60 tháng mà phải trả cho một cái bộ bàn ghế bây giờ đem ra không có đáng 500 đồng mà phải trả thành ra là 25.000 đó, quý vị nhìn thấy đi. Rồi mua bill, mua đồ appliance, tủ lạnh người ta size by size màu trắng, bây giờ size by size là stainless mình cũng đâu có thua, phải không? Rồi máy giặt máy sấy người ta là thớt lót, bây giờ mình xài cái size lót mê tắc cho nó ngon. Rồi á, nó về rồi thì sao? Bill nước lên, bill sưa lên, bill rác lên, bill điện lên, bill điện thoại cầm tay, cell phone, rồi T-Mobile, family to family, rồi đủ thứ, rồi tech maxim cho con mình 5-6 cái, phi không ạ? À? Nhưng mà không có phi đâu. Rồi bill cable cho nó chạy, cho nó high tech, cho nó lẹ một chút, thấy không? Rồi bill internet, bill housekeeping, bill cắt cỏ, bill alarm, cảnh sát báo động, bill bảo hiểm nhân thọ, bill bảo hiểm sức khỏe, bill sửa xe, bill sửa nhà, bill visa, bill mastercard, bill American Express, bill Messi the ball, bill nhân nghĩa phải không ở Việt Nam, có phải không? Hội chết ở Việt Nam, hội sống ở Mỹ, chưa hết. Tháng 12 nó về vừa rồi nè, trong tháng này nè, tất cả ai cũng nhận được cái bill thế đó, phải không? Đó, sướng chưa, mỗi năm nó được tăng cho lên 2%, ngày tuổi đời càng già mà bill property tax càng ngày càng tăng, phải không? Rồi bill đám cưới, bill sinh nhật, bill tân gia, bill đổ xăng, bill hủy sống, vui hủy chết, bill ticket cảnh sát chạy xe quá tốc độ, bill cho con học đại học, bill gây quỹ của nhà chùa, phải không? Bill vé số của nhà chùa, rồi bill mua đất của ông Thế Dân. Ông đâu mất rồi. Rồi tới cuối cùng là bill nhà hoàng là phê ớt. Tôi đọc đây này là tổng cộng có 35 cái bill.
Còn thiếu nữa
này
còn hơn.
Mấy vị còn hơn bill liên tân nữa. Bill liên tân chỉ có 2 cái bill thôi, mấy vị tới 35 cái bill. Bao nhiêu tờ bill này không hẹn mà đến, chạy vào thùng thơ của quý vị ngày càng nhiều, cho nên biến mái tóc xanh của quý vị thành mái tóc điểm xương, rồi mái tóc điểm xương trở thành mái tóc trắng nhiều trong đất tiền của con đây à. Biến mái tóc thề ngang vai thành cái đầu hói, có phải không? Hả gì? Rầu quá nó rụng tóc, bây giờ quý vị bảo đảm ở Việt Nam tại bill không có, tại mình tắm mình thấy không có gọi, không có rụng. Rồi qua Mỹ tại sao bill nó nhiều quá, cứ nghĩ tới bill là nó rụng à. 35 cái bill mỗi một ngày nó rụng, chừng mỗi một sợi bill nó rụng 10 sợi là 350 sợi một ngày. Thành ra chẳng mấy chốc những mái tóc thề trở thành những cái đầu sói, thấy không? Rồi rồi thêm bill tóc giả nữa, đó đó đó, đủ bill tóc giả. Đúng đúng, góp ý, cảm ơn. Rồi phải bill tóc giả. Rồi đến một ngày nào đó, một trong hai người vợ hoặc là chồng bị lấy ớt, thì chuyện gì xảy ra cho gia đình đây? Bill đòi nợ đây, quý vị là chuyện nhà băng lấy nhà, phọt lố, điêu lơ kéo xe, chuyện băng rớt si, chuyện ly dị đã xảy ra như cơm bữa tại Hoa Kỳ này rồi, phải không? Quý vị có thấy cuộc đời xã hội này nó lừa gạt chúng ta nhiều lắm phải không? Đồng đô la đâu có in tên Diệu Trung, đâu có hình của Diệu Trung, vậy mà nó tiền của con, của Tiết Như đây, cái Diệu Trung đây, có mà gom cho nhiều rồi, tự đặt tên là tiền của tôi, bị nó gạt làm cho khổ sở cài ngày cài đêm. Nhưng bản chất tiền bạc là của nhà băng, của nhà nước, của nhà lửa, của ông chủ vô thường, nhớ cái điểm đó, và của sòng bài Michael Sood. Cho nên nó đến rồi nó đi, vậy mà cả đời mình khổ vì nó. Nhìn cho kỹ, ở nước Mỹ này tổng số tài sản là có trên 200 triệu căn nhà, thì hệ thống ngân hàng nhà băng chính quyền Mỹ đâu làm sao quản lý, chăm nom, lau chùi, cắt cỏ, sửa ống nước, sửa máy hít, sửa appliance, sửa thảm, sửa rúp, sửa sai định, sửa ống cống, sửa septic, phải không? Thành ra họ nên đặt cho quý vị một danh từ là American Dream, à, hai dịch là giấc mơ của người Mỹ. là được làm chủ một căn nhà. Cho nên vì ước mơ được làm chủ căn nhà trên lý thuyết, còn thực tế thì nhà băng là ông chủ. Thực sự mà có 200 triệu người bị lừa để ký giấy nợ, vừa trả tiền lời cho nhà băng, mà vừa phải bảo trì cho nhà băng, vừa phải dọn dẹp cho nhà băng, vừa phải cắt cỏ cho nhà băng, mà chỉ có quyền ở trong căn nhà đó trên thực tế có bao nhiêu? 90 ngày, phải không quý vị? À, đó là cái điểm cần ý. Qua 90 ngày mà không trả tiền lời cho nhà băng, không trả bảo hiểm cho nhà băng, không đến thế đất cho King County cho nhà băng, thì quý vị bị đuổi ra khỏi nhà bằng một danh từ rất quen thuộc, đó gọi là gì? Là foreclosure, phải không? Đó, quý vị có thấy bị lừa hay chưa? Xin hỏi quý vị, ở trong một khuôn viên của ngôi nhà, giờ thầy thí dụ nha, trong khuôn viên của một cái ngôi nhà, chẳng hạn như khuôn viên của ngôi chùa này thôi, để làm cái thí dụ, có một con người là thầy Thông Lai thì có tài sản, sống trong đầy đủ tiện nghi vật chất. Rồi có những con chuột nó đào hang, nó sống dưới một gốc cây ở trong vườn chùa, rồi xảy ra tai nạn hỏa hoạn, ngôi chùa bị cháy thành tro, nhưng may mắn là thầy Thông Lai trong căn nhà này chạy thoát, và con chuột sống dưới gốc cây ở trong vườn, ở cái chùa, trong vườn của chùa đều chạy thoát. Vậy sau tai nạn hỏa hoạn này thì thầy Thông Lai bị mất hết chùa, mất hết Phật, mất hết kinh, hết mỏ, mất hết tất cả những tài sản của chìm của nổi, mà con chuột thì bị cháy tiêu gốc cây làm nơi tạm trú, cả hai đều sống sót. Nhưng xin hỏi quý vị, ở trong hoàn cảnh này, con chuột và thầy Thông Lai, ai khổ hơn ai? Thầy Thông Lai khổ hơn ai? Thầy Thông Lai không có xe mà đi làm, thầy Thông Lai không có mỏ để mà tụng, thầy Thông Lai không có chuông để mà đánh, thầy Thông Lai không có kinh để mà tụng, thầy Thông Lai không có á hậu để mà mặc, không có microphone để mà thuyết pháp, rồi chảy hết Phật tử cũng có Phật tử để mà đây mà để mà, để mà cùng nhau cùng tu cùng ăn, để mà cùng nhau mà, cùng nhau mà cái gì, cùng nhau mà gây gỗ, thấy không? Rồi con chuột thì sao? Con chuột ô trái chạy qua đó cho nó bye bye, thầy Thông Lai tôi chui qua cái cây khác, sướng không? Sướng quá chứ. À, ai cứu sướng hơn ai? Có phải vì thầy Thông Lai bây giờ cái tài sản của chùa mình đây nè, mà muốn di chuyển từ đây, giả sử một ngày nào đó cô mấy cô dưới chùa của Liên Hoa nói bây giờ dưới thiếu thầy, mà trên này mình chùa mình chặt quá, thôi giờ mời chùa mình dời xuống dưới, thấy không? Thì cái xin lỗi nó từ nhà bếp basement vòng vòng chở ba xe vô hôn hết, trong khi con chuột cái chỉ là lửa khè cái nó chạy ra, nó nói dạ với là Phật con chào thầy Thông Lai, bây giờ nhà con bị cháy, chùa cháy rồi, cây bị cháy, nhưng mà con chui qua cái gốc cây khác, sướng không? Tốn gì không? Không tốn. Đó là nhìn thấy cái người mà thêm cái gì là khổ cái đó, quý vị thấy chưa? Thêm cái gì là khổ cái đó. Người độc thân nghĩ là cưới con vợ về, cái cô đó độc thân nghĩ là lấy ông chồng về là sẽ sướng, nhưng mà sao? Có chồng là khổ theo chồng, có vợ là khổ theo vợ, rồi có vợ chưa hết, có vợ rồi phải khổ theo bà già vợ, có chồng là khổ theo bà già chồng, rồi có vợ là khổ theo em vợ, có chồng là khổ theo em chồng. Bởi vậy thầy cầu siêu là cầu cho bốn họ chứ đâu có một họ, hai họ có bên mình, hai họ có bên chồng, rồi còn xui gia thành là tám họ nữa. Mấy vị độc thân làm thầy chùa không tài sản, không người thân, Tết không có đi sắm, còn quý vị mà coi như là làm xui gia gửi năm sáu nhà là tự Tết thì miếng mùi phải bao nhiêu cái tiền của con nó đi đó dụ trung. Bao nhiêu cái tiền này gói vô để mà nhân nghĩa, phải không xui gia đi dụ trung. Đó, con chuột nó sướng hơn thầy Thông Lai rồi, phải không? Đó, đó là một cái điểm cần thấy ha. Xin quý vị cho tôi biết, à, con chuột và tôi ai khổ hơn ai? Sau khi cháy chùa, con chuột cũng bị cháy cái gốc cây, cháy cái tổ ấm, nhưng mà nó chui qua kia, nó lủi xuống cái lỗ, 30 giây sau là có nhà rồi, còn thầy Thông Lai mà muốn kiếm được cái chùa này hả? Trời ơi, 10 năm chưa kiếm được, khổ không? Đó. Rồi khi tôi hỏi tất cả quý vị Phật tử ngồi trong pháp hội này, gồm có đủ thành phần trong xã hội như là chủ nhà hàng, chủ tiệm nail, chủ chợ, luật sư, bác sĩ, kỹ sư, y tá, thợ máy, thợ điện, vân vân. Xin quý vị cho tôi biết, quý vị bỏ công bỏ sức để đi cài một ngày 8 giờ đồng hồ hoặc là 10 giờ đồng hồ như Minh Hội, vậy tiền lương một năm của quý vị đem về cho bản thân, cho bản thân của quý vị là bao nhiêu? thì tôi bảo đảm sẽ có những câu trả lời tương tự như sau: dạ bạch thầy, con nên về cho bản thân một năm là 20.000 đô, hoặc 30.000 đô, hoặc 40.000 đô, hoặc 50.000 đô, hoặc 60.000 đô, hoặc 70.000 đô, hoặc 80.000 đô, hoặc là 200.000 đô, vân vân. Xin thưa quý vị, những câu trả lời này đều không đúng với sự thật. Như vậy ai trả lời làm sao cho đúng sự thật nhất? Xin mời quý vị góp ý kiến. Làm sao mới đúng sự thật nhất? Tôi xin thưa, cho dù quý vị làm lương 1 triệu đô la một năm, 1 tỷ đô la một năm như nhà tỷ phú Bill Gates phải không? Chẳng hạn thì số tiền thù lao cho công sức quý vị đem lại cho bản thân trên thực tế chỉ là gì? Có ăn và có mặc mà thôi. Có phải không? Bill Gates là chủ giàu nhất công ty Microsoft trên thế giới, người giàu nhất ở trên the world. Nhưng mà ông ta chỉ được nạp vào báo tử và mặc cái đồ trên người, nhiều lắm là mặc 10 bộ thôi. Ông sẽ 10 bộ được 2 bộ là nhiều, phải không? Như vậy tiền công của ông bỏ hết tất cả chất xám của ông để được nhận cái gì? Được trả thù lao cho có một bữa ăn và một cái áo mặc mà thôi. Mà khai triển cho kỹ, sáng điểm tâm tô phở, trưa đến lại bị hầm cầu nó đòi ngay, phải trả liền. Trưa ăn cơm gà rô ti, chiều bị cầu tiêu nó đòi nợ ngay, phải trả vô nó liền. Thật ra quá lỗ vốn. Khi bỏ ra 12 năm ăn học để lấy bằng high school, 4 đến 8 năm để lấy bằng kỹ sư bác sĩ, rồi sáng sớm phải dậy lúc 3-4 giờ sáng, lái xe cực nhọc chen chúc trên xa lộ I-5, 405, 167, 518, không biết tai nạn vô thường xảy ra cho mình lúc nào. Vào đến sở làm vùi đầu vào computer, vùi đầu vào công việc, làm việc từ 9 đến 10 tiếng một ngày mà chỉ nhận được thù lao một bữa ăn và một bộ đồ mặc trên thân. Bữa ăn ngon không chứa chất được trong bao tử quá 24 giờ là phải trả vào hầm cầu thì quá là lỗ vốn. Kể cả ông vua có ngai vàng gian sang cũng vậy, kể cả nhà tỷ phú cũng vậy mà thôi. Nếu đem so sánh thì con trâu, con bò bị loài người dùng dây xỏ mũi bắt kéo cài kéo xe là do nó bị bắt buộc. Chớ nếu thả cho nó được tự do thì con trâu, con bò sẽ chạy vào rừng mà gặm cỏ ở cánh đồng quan. Con trâu sướng hơn con người ở chỗ là gì? Chỗ là gì? Là nó không bị nghiệp dữ của cải mướn làm mướn cho xã hội. Con trâu sướng hơn con người ở chỗ là nó không bị cái nghiệp là dữ của làm đầy tớ bảo vệ tiền bạc cho xã hội để được trả công là miếng cơm manh áo. Chúng ta thường tự phụ làm người sướng hơn loài vật, nhưng làm người phải có trí huệ thì sướng hơn loài vật. Nếu làm người mà còn vô minh hay nói thẳng là ngu đó thì chúng ta sẽ khổ hơn con vật. Chúng ta thường tự phụ làm người sướng hơn loài vật, nhưng vì tâm tham hại cho thật nhiều, về nhà để mà giữ của mướn cho xã hội. Và vì tài sản bản chất nó là vô thường, cho nên nó sẽ bỏ chúng ta ra đi bất cứ lúc nào mà chúng ta không làm sao ngăn cản được. Vì nếu mình làm chủ nó, mình nói tao không cho mày đi, nhưng mà nó có nghe lời không? Nó không nghe. Mà nó không nghe tức là nó làm chủ mình hay là mình làm chủ nó? Bây giờ nè, ở trong này thầy nói thầy là chủ cái chùa, nhưng mà thầy nói cái gì không nghe thì thầy đâu phải làm chủ đâu. Tiền bạc nếu mà nó là bị gì làm chủ nó, biểu nó đừng có đi nha, ở trong xe vinh tao hoài nha, đừng có đi, ở trong cái xích đi bắt tao hoài nha, ở trong nhà tao hoài. Nhưng mà nó muốn đi là nó đi. Như vậy nó không có phải là đệ tớ của mình đâu, mình không phải là chủ của nó đâu. Bản chất của tiền bạc, tài sản là vô thường, cho nên nó sẽ bỏ chúng ta ra đi bất cứ lúc nào mà chúng ta không làm sao ngăn cản được. Khi vô thường đến, con trâu cứt về ban ngày, bị đi kéo cài, bị đi kéo xe, nhưng ban đêm về con trâu được ngủ yên, không bị lo sợ trộm vào ăn cắp tài sản. Còn không bị, con trâu không bị lo biêu, con trâu không bị lo bị lấy ớt, con trâu không lo bị trễ mo gạch, con trâu không lo bị đóng thế trễ, con trâu không lo con gái đi chơi khuya về hương, con trâu không lo con trai bị đốt xì ke ban đảng. Còn chúng ta là con người, ban ngày phải làm bổn phận của con trâu kéo cài, và ban đêm lại làm bổn phận của con gì? Con chó giữ của. Nói xin lỗi trước, tại vì đang nằm ngủ đây, mà trong tiền có một ô tiền bạc nghe chó sủa gấu gấu gấu, thầy Thông Lai có cái thùng phước xương này nha, mà nghe chó sủa gấu 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 là thầy Thông Lai phải giật mình liền. Con trâu mà có sủa thì đờn gãy tay trâu, có phải không? Chúng ta ban ngày thì đi cài với con trâu, con trâu ban đêm giờ nó ngủ nó thoải mái, nó nhầm nó nhai, phải không? Nó nhai từ 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 để enjoy, rồi đi lên chim. Còn mình ở đây á, ban ngày thì khổ như con trâu, ban đêm thì xin lỗi làm cái bổn phận. Con chó nó gấu gấu rồi mình cũng giật mình dậy lại lấy đường pin rồi à, phải không? Cầm điện thoại thủ nay quanh quanh rồi. Thì như vậy chúng ta phải ban ngày thì khổ như con trâu, ban đêm thì khổ như con gì, con chó. Nói gì thì người ta chửi tôi vậy lắm, mới tệ lên mạng đó. Thì cũng vậy, thầy Thông Lai ban ngày đi cày như con trâu, tối về thì cũng khổ như con gì, con cẩu. Đúng rồi. Rồi dự trí nè, ban ngày thì đi cài khổ như con trâu, ban đêm về mà nghe xe alarm nó hủ hoài đó thì khổ như con gì, con
cẩu.
Con cẩu. Thấy chưa? Đó, nói ra thì nó đau lòng. Còn chúng ta là con người, ban ngày phải làm bổn phận con trâu kéo cài, và ban đêm lại làm bổn phận của con chó giữ nhà, giữ xe, giữ trộm, giữ vợ, giữ chồng. Giữ chồng đi đánh bài về trễ không biết trả thua bao nhiêu rồi đây. Con vợ mà nó đi vô bay còn suốt mà nó đi tới 4 giờ sáng là ông chồng này con ngủ yên không? Ngủ không yên à. Là làm cái bổn phận ban ngày thì đã làm đi cài thấy con trâu rồi. Con điên con trâu nó nằm nó nhai cỏ, nó nhẫn nhơi, nó ở ra nó nhai lại, nó có 4 túi lận. Mình thì có một con tử con túi à. Ăn vừa xong thì bị chậm cầu nó đòi lại, còn con trâu nó 4 túi. Nó cũng cài vậy mà, từ túi số 1 trả lên cái là số 3, trả lên cái số 2 bị nó nhai lại mà mình đâu có được nhai lại đâu. Thấy chưa? Thấy thua nó 4-0 rồi chưa? Rồi nó ban đêm lại còn lại con chó gấu gấu là mình cũng đâu có. Con chó gấu gấu là mình rầu rầu, con chó gâu gâu là mình gấu gấu. Có phải không? Con chó gâu gâu vô biển đó. Anh coi coi cái gì coi, coi chừng mấy đen đứng nhất à. Còn Diệu Tịnh, nghe con chó gâu gâu là Diệu Tịnh thì sao? Diệu Tịnh là sao, có tỉnh không? À, nếu chúng ta tự hào cho rằng con người có trí huệ hơn con vật, nhưng suy luận cho kỹ, vì hai chữ tài sản tích lũy mà con người phải khổ hơn tất cả con vật khác trên thế gian này. Tóm lại, với cái nhìn trí huệ của bậc giác ngộ thì chúng ta ban ngày đi cài như con trâu, ban đêm thì phải làm con cẩu để giữ nhà, và phải trả bill, phải đóng thế, đóng bảo hiểm, mà chỉ được trả công ăn một bữa, mặc một bộ đồ trên người, thì ai khổ hơn ai? Trong lịch sử chưa thấy con trâu con bò nào ban ngày đi cài rồi ban đêm thì nằm gác tay lên trán lo trộm, lo cướp, lo bị lấy ốp, lo bị mất nhà, lo bị mất xe, lo bị mất vợ, lo bị mất chồng, lo bị mất con, lo bị bad credit, mà chỉ thấy con trâu con bò sau khi đi cài về nằm cạnh đống rơm, mắt nhắm nghiền miệng nhai lại những cọng rơm cọng cỏ cho tiêu, rồi nằm ngủ cho thẳng một giấc cho đến khi sáng sớm ông chủ vào gọi mới đi. Còn mình sao? Mình không cần ông chủ, mình cũng phải tự mà dậy đó. Những vị nào mà set alarm nói thôi bây giờ bữa nay 3 giờ dậy mà thôi, ngủ thêm 5 phút, vừa 5 phút nó làm thành đó là 50 phút rồi sao? Vậy là coi như không kịp quẹt, không kịp quẹt, không bị trà dễ tội mà coi như chạy, chạy mà coi bị tích cực luôn đó. Hả? Còn con trâu á, ông chủ phải vô, phải không? Con trâu đi kéo cài vào bây giờ quý vị, tệ lắm cũng phải mờ mờ sáng, phải không? Còn đây có những con trâu đi cài 2 giờ sáng, phải không Dù Huệ? À, Dự Trí, con trâu cô đi cài mấy giờ? 2 giờ. Rồi về alarm kêu là có dậy không? Là con chó, con chó có cẩu được. Trời ơi, nó khổ ơi là khổ. Đâu có yên, ổng tới nhà, ổng tới 5 chiếc xe, ổng gắn 5 cái alarm. Mà 5 cái alarm cái thay phiên cho nó hụ là coi như hết, hết ông làm cẩu tới bà làm cẳng. Đó, quý vị thấy chưa? Con trâu thì ngủ thẳng một giấc cho đến khi sáng ông chủ vào gọi mới dậy. Ban ngày thì trâu đi cài có cực có khổ, nhưng ban đêm thì trâu được tự do thoải mái hơn con người nhiều. Bây giờ quý vị mới hiểu rõ tại sao Đức Phật dạy trong kinh như sau. Này A Nan, nghĩ cái câu này nè: cái khổ của con bò kéo cài, con trâu kéo xe chưa phải là khổ. Cái khổ con chó ăn cơm thừa canh cặn chưa phải là khổ. Cái khổ con lạc đà băng qua sa mạc cát đống không có nước uống cả tháng trời, con lạc đà có thể nhịn khát để mang gánh, mang nặng, kéo cài, kéo đồ ở những cái sa mạc Sahara chưa phải là khổ. Cái khổ của con rắn phải bò lăn bò lóc trên cát nóng, bị mũi mòng cắn đốt mà không có tay để đuổi chưa phải là khổ. mà cái khổ do cái vô minh, ngu si, thiếu trí huệ đem lại mới là cái khổ thực sự. Vì vô minh nên đời quá khứ đã khổ vì tài sản của cải, đời hiện tại vẫn đang khổ vì chạy theo tài sản của cải, và đời tương lai lại tiếp tục tái sanh làm kẻ giữ của cải cho thế gian này. Cái khổ vô minh nối tiếp từ đời này đến đời khác, trải qua vô lượng kiếp mà không có ngày ra mới là khổ thật sự, mới là đáng sợ thật sự. Có phải chúng ta vô minh ngu dại từ đời này trải qua đời sau, đã vô lượng kiếp rồi mà vẫn không thoát khỏi cái kiếp làm tên giữ của cho thế gian hay sao? Vì vô minh cho nên tưởng tạo tài sản của cải cho nhiều là được sướng, nhưng trái lại là được khổ. Kể từ khi có thần thức, có tâm thức cho đến ngày nay, chúng ta đã trải qua bao nhiêu kiếp ban ngày làm trâu, ban đêm làm chó giữ của rồi, bao nhiêu vị Phật, vị Bồ Tát đã xuất hiện ở thế gian này rồi, mà chúng ta còn tiếp tục vô minh, ban ngày làm trâu, ban đêm làm cẩu, mà chúng ta chưa chịu tỉnh hay sao? Phật dạy lấy một cây kim cho rơi xuống đất, bất cứ chỗ nào cây kim chạm đến đều là chỗ mà trong tiền kiếp chúng ta đã bỏ thân mạng. À, quý vị nhớ một câu đó, ở cõi người này rồi, vậy mà chúng ta vẫn còn làm người giữ của cho thế gian, chứ đừng nói làm Bồ Tát, làm A-la-hán là quá cao xa. Như vậy người giác ngộ là gì? Là người tỉnh thức. Người tỉnh thức là gì? Là người hết mê lầm. Người hết mê lầm là người gì? Là người hết vô minh. Người hết vô minh là gì? Là người chấm dứt được kiếp luân hồi tái sanh ban ngày làm trâu kéo cài, ban đêm làm chó giữ của. Tôi nói ra hơi nặng, mà trong đó có tôi nữa, để thức tỉnh quý vị. Đó. Của cải biêu gáy tạo được trong đời này, khi ông ta chết, ông có đem được qua đời sau không quý vị? Không được. Và đời sau ông ta lại tiếp tục sanh ra để tạo tiếp của cải, và sẽ bị mất hết khi tắt hơi thở. Tỷ phú mà không gặp được đạo lý của bậc giác ngộ, nếu tỷ phú biêu gáy mà không gặp được đạo lý của cái bậc giác ngộ như Đức Phật để chỉ cho cách đem của cải từ đời này qua đời sau, thì khi tái sanh vẫn khổ, thấy không? Rồi tỷ phú có phước gặp được thiện tri thức, gặp được bậc giác ngộ chỉ cho cách làm phước để đem được của cải từ đời này qua đời sau, như là bố thí cúng dường, như lão các cô độc, phải không? Thì đời sau vẫn khổ. Tại sao kỳ vậy? Vì lên cõi trời không phải là vĩnh viễn, hết phước vẫn rớt xuống, có phải không? Không gặp Phật thì 50 tỷ đô la của Bill Gates thở cái khì ra hết lại không được, mất hết. Mà ông có gặp Phật mà chỉ cho ông bố thí cúng dường thì ông được lên làm ông trời tứ thiên vương, có 500 bà vợ, có 5000 cung nữ, hưởng 500 năm, 5 triệu năm rồi cũng rớt xuống, cũng khổ nữa. Chỉ có về cõi cực lạc, chấm dứt ban ngày làm trâu, ban đêm làm cẩu thì mới hết khổ. Có gì hiểu chưa? Nè. Đời này ông Bill Gates, ông có được 50 tỷ, có thiện hữu tri thức dạy bố thí cúng dường, đời sau ông làm tỷ phú có 100 tỷ thì cũng chỉ là khổ thôi. Chỉ khi nào chứng được quả vị vô sanh A-la-hán, hoặc là được niệm Phật nhất tâm bất loạn, được vãng sanh về tịnh độ, chấm dứt được kiếp ban ngày làm trâu kéo cài, ban đêm làm chó giữ của thì hết khổ. Quý vị hãy nhìn tòa bạch ốc tức là White House đó, nơi đương kim tổng thống Hoa Kỳ đang cư ngụ, đã được xây dựng bao nhiêu năm quý vị? Tòa Bạch Ốc có lịch sử xây dựng bao nhiêu năm, ai nhớ? Hả? Cô Diệu Đạo nói khoảng hơn 200 năm, đúng không? Nước Hoa Kỳ là quốc nay là hơn 200 mấy chục năm rồi, Tòa Bạch Ốc có khoảng hơn 200 năm, mình không nhớ rõ. Và đã có trên Tòa Bạch Ốc đã được xây dựng khoảng trên 200 năm, và đã có trên bao nhiêu vị tổng thống? Tổng thống George Bush, vị nào thi quốc tịch là tổng thống thứ 40 mấy? Ai nhớ? Hả? Mấy cô này đã quốc tịch hết rồi nè.
Bây giờ hỏi lại gớp.
40 mấy? Diệu Tịnh là cái người chuyên môn thông dịch cho mấy người bà thi quốc tịch thôi. 40 mấy Diệu Tịnh? Không biết luôn. Bà là chuyên môn đưa cái người cửa xước ra, rước người cửa sau đi thi quốc tịch mà cũng không nhớ luôn. Cô này nói tổng thống 48 phải không? Bao nhiêu? Mẹ đậu quốc tịch hết rồi, trong này bao nhiêu người quốc tịch? Cái này bộ di trú nó nghe là nó bắt chùa mình thi lại hết á. Đúng mấy quý vị? Cô nói 43 hả? Cái này lên 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 mạng đó, lên internet đó, giờ đây. Không phải 43, 44 nghe không? Là nói bây giờ, ổng là tổng thống từ 40 mấy tới 50, không có quá 50 mà dưới.
Ải rồi.
Dưới,
không dưới 40.
Không dưới 40 mà không trên 40, 50. Nói giờ chắc ăn phải không? Nói khôn chút. Rồi bây giờ hỏi hỏi ở sau phía đông đó, mấy ông đứng đó. Rồi. Bộ mời cái chú gì ra đây ngồi chứ đứng đây này, có bộ đoàn ngồi đi chú, nghe thầy Thông Lai giảng dữ quá. Quý vị, bây giờ mình nói theo cái kiểu mà nói ăn gian đi, là ông bớt là ông 40 mấy, không hơn 50 mà không dưới 40, thấy không? Chắc anh thầy cũng quên mất rồi, đội quốc tịch thời năm 1990 giờ quên mất rồi. À, mà hồi đó không phải ông bớt đâu, ông khác. Và bây giờ có nhiều ứng cử viên, có trên 40 mấy ông tổng thống đã từng ở trong cái tòa Bạch Ốc đó, phải không quý vị? Những ông đầu tiên và những ông bây giờ là George Bush đều đua chen vào đó để mà ở. Và bây giờ có nhiều ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tranh nhau bỏ ra hàng chục triệu đô la để được vào đó mà ở. Cái ông gì của đảng Cộng Hòa, ông bỏ tiền túi là mấy chục triệu mà giờ ông mới rút lui đó, phải không? Tiền cá nhân của ông á là mấy chục triệu đó, mà tiền của đảng Cộng Hòa cho rất ít mà ông thấy thua đó, ông mới được có 280 phiếu đại biểu là ông phải rút lui, phải không? Là bỏ ra cái giá để được vào tòa Bạch Ốc để mà gì? Để mà bảo vệ và bảo vệ, là tức là sửa chữa và quản lý của cái tòa Bạch Ốc mà tốn mấy chục triệu đó quý vị. Nhưng ở tại đó được bao lâu? Từ 4 năm tới tối đa là bao nhiêu? 8 năm. Vậy mà đua nhau tranh khổ. Chúng ta hãy lấy con mắt trí huệ của bậc giác ngộ mà phán xét cho rõ để thấy ai khổ hơn ai trong trường hợp của ông Tổng thống Bush và con chó cưng của Tổng thống Bush, có không? Ông Tổng thống Bush, ông có con chó mà đi đâu cái TV nó cũng quay đó, ông lên máy bay thì nó cũng chạy lông tông, có không? Rồi ông về là ông chạy theo các vệ sĩ, thì con chó ông vậy. Bây giờ tôi đem ra cái địa vị của Tổng thống Bush và con chó của Tổng thống Bush, coi ai sướng hơn ai. Nha. Ai khổ hơn ai trong trường hợp của Tổng thống Bush và con chó cưng của Tổng thống Bush cùng cư ngụ trong tòa Bạch Ốc. Giống như nhau, Tổng thống Bush thì phải bỏ hàng trăm triệu.